This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và dự làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng đang có mặt trên đường live sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa lắm. Tiến Dũng có khỏe không? Hoàng Tính thì khỏe lắm.
Dạ, Tiến Dũng cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Tiến Dũng rất là khỏe. Không, Hoàng Tính khỏe hả?
Rồi, nói rồi.
Là tốt rồi. Quá tốt.
Hôm nay có gì
bây giờ không? Chắc vô luôn Hoàng Tính hả?
Mình nhiều tin mà, ha.
Dạ, không có nhiều tin lắm đâu, cũng đủ xài chứ.
Hôm nay cái điều việc
vào phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán một màu đỏ thiệt là thê thảm cái thưa quý vị. Mà chút xíu đây chúng sẽ nói cái lý do tại sao nó xuống như vậy, không biết chúng ta nên vui hay buồn. Nhưng mà thì nghĩ là cái này cũng vui vui đó, cho là buồn đâu. Thị trường khoán xuống có nhiều người mua thì buồn đó, nhưng mấy người không nhiều. Tiến Dũng thì thấy là cũng có một cái gì đó chúng ta thấy rằng nó ok. Như Dow Jones thì giảm đến 269 điểm, hiện tại là 26.169 điểm. Nasdaq thì giảm 55 điểm, hiện tại là 7.411 điểm. SP500 giảm 22 điểm, hiện tại là 2.830 điểm. Thinop 15 là 2.71%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 22 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 29 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 24 xu. Vàng thì lên 4 đồng, và vàng hiện tại 1.343 đồng. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.14%, tuần rồi cao nhất là 4.06%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.46%, tuần rồi cao nhất là 3.41%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.770.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.870.000 đồng cho một lượng thưa Việt. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến McDonald's. Ngày hôm nay sáng sớm thì người đứng đầu của McDonald's tuyên bố rằng họ sẽ mở thêm 1.000 cửa tiệm nữa trên toàn thế giới. Cái lý do đơn giản vì khi mà họ ra cái menu gọi là Dollar Menu đó, là họ doanh thu của họ đã tăng lên rất là nhiều thưa vị. Có những cái giá từ 1 đồng, 2 đồng và 3 đồng. Và hiện tại bây giờ McDonald's có khoảng 37.000 cửa tiệm trên toàn thế giới. Doanh thu ở nước ngoài thì tăng 5.5%, ở trong nước thì tăng 4.5%. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Texas. Texas đã set một cái record mới về gọi là sản xuất dầu thô, dầu hỏa. Theo cái thông tin mới nhất của Texas Petro Index thì cho biết rằng dầu thô của Texas pump lên nhiều vô cùng. Và theo một con số thống kê mới là 1.423.000 thùng cho một năm. Và đã tăng lên so với năm ngoái là 3.9 triệu thùng. Cái record của năm 1972, thời điểm đó là 1.263.000 thùng cho một ngày mà cho một năm mà thôi. Năm nay là 1.4 tỷ, gần 1.5 tỷ các thưa vị. Và chúng ta thấy rằng chúng ta may mắn vì ở Texas xăng lúc nào cũng rẻ hơn hầu như là khoảng 38 tiểu bang khác trong trên 50 tiểu bang. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến tiểu bang California. Khoảng vài năm trước thì California đã ban không cho tất cả những cửa tiệm về business thương mại ở tiểu bang này dùng cái túi ni lông, tức là cái plastic bag. Thì bây giờ họ đã ra một cái luật mới nữa là no straw, tức là không có sử dụng cái ống hút bằng nhựa nữa các quý vị. Nhưng mà họ đóng cửa lớn, cũng mở một xíu cửa sổ nữa. Tùy nếu mà vị những người khách hàng mà request thì ok. Còn nếu không mà tự động đưa thì chúng ta sẽ bị phạt 1.000 đồng, có thể bị ở tù nữa. Thí dụ như Tiến Dũng đi uống cà phê Starbucks đi, thì Starbucks sẽ đưa ly cà phê thôi, không đưa ống hút. Nhưng mà Dũng nói là cho tao xin cái ống hút mà họ đưa ra đó, thì cái đó là legal. Nhưng mà tự động đưa ly cà phê kèm theo cái ống hút đó, that's illegal, tức là phải phạm luật. Và theo cho biết rằng mỗi năm như vậy đó, theo bản tin này thì tiểu bang California phải bỏ ra hàng tỷ Mỹ Kim để mà clean up những cái landfill hay là những cái rác rưởi trên đường mà về cái ống hút đó. Rồi những cái waterway, tức là những cái đường thoát nước. Rồi chưa kể những cái ocean, tức là những cái biển ở California đã ô nhiễm nặng về những cái plastic này. Và họ nói rằng có thể cái số tiền phạt đó, nó randomly từ 25 đồng đến 1.000 đồng và có thể ở tù 6 tháng, thưa quý vị. Up to 6 months in county jail. hoặc là chúng ta sẽ bị phạt mà bị ở tù nữa. Và thấy rằng đây là cái chuyện mà rất khó giải quyết, khó thực thi, đặc biệt với những cái tiệm lớn như là Starbucks hay là McDonald's hay là Burger King, ngay cả những cái tiệm Việt Nam cũng vậy nữa. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến 5G, tức là 5G, the fifth generation. Các quý vị nghe rất nhiều về cái 5G, nhưng mà chúng ta cũng không có nắm rõ về 5G là cái gì. Thật sự ra 5G thì cũng giống như 1G trước đây là lên 2G, tức là nó escalate từ từ thôi. Nhưng mà cái 5G này đó, nó khác cái thưa vị. Cái 5G này nó tải được cái data, cái bandwidth của nó đó, nó sẽ tải được rất mạnh. Có thể điều khiển được cái xe gọi là driving car, self-driving car, là phải dùng hệ thống 5G. Rồi visual reality, tức là những cái visual mà đi coi về nhà cửa mà chúng ta ở trong nhà đó, chúng ta phải mở lên quan sát tất cả nhà chúng ta như thế nào, đó là 5G. Rồi cái smart city, một thành phố thông minh, dùng tất cả hệ thống là cái tải data rất là mạnh thì chúng phải cần 5G. Ngay cả network mà xài robot đó, cũng phải là 5G. Và someday, really soon, chúng ta sẽ sử dụng 5G rất là phổ biến. Mặc dù hiện tại bây giờ có rất nhiều công ty đã bỏ ra hàng trăm tỷ Mỹ Kim, $100 billion để mà build up cái 5G này. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chưa có một cái promising, chưa có một lời hứa hẹn nào. Nhưng mà theo cái bản thông tin mới nhất của như là những cái công ty viễn thông lớn đó, thì đến năm 2020, tức là 2 năm nữa thôi, là 5G sẽ bắt đầu phổ biến ở Hoa Kỳ. Ví dụ không biết là 5G hiện tại giờ ở những quốc gia khác như mạnh về cái công nghệ về thông tin mạnh như là ở bên Hàn Quốc có sử dụng 5G chưa, hay là Nhật Bản. Nhưng mà Mỹ thì 5G chưa có, cái thứ gì sẽ có trong tương lai thôi. Và họ nói là cái G thì nó gọi là next generation, như cái wireless technology thôi. Và chúng ta không phải như là cái smartphone không. Quý vị biết rằng hiện tại về 4G mà dùng sử dụng nhiều nhất là từ cái smartphone, tức là cái điện thoại thông minh vị là xài 4G. Chúng ta căn cứ trên cái điện thoại thôi là 4G thôi. Còn ngoài ra những cái khác chúng ta không có căn cứ 4G gì hết. Nhưng mà đối với 5G đó, thì nó có thể hơn khoảng 10 lần, 5 times faster than 4G. 5G hơn 4G 10 lần faster cái tốc độ đó. Chúng ta tưởng tượng tải một cái 8K video download 3D movie chỉ có tốn 30 second thôi. Trong khi đó 4G đó chúng ta phải tốn đến 6 phút, tức là cái tốc độ nó rất là lẹ. Và cái 5G này đó nó sẽ làm việc nhiều hơn, much more những cái smartphone chúng ta dùng. Chúng ta dùng cái smartphone mở xe, mở đèn, vân vân. Nhưng mà cái 4G này đó chúng ta phải dùng là sensor, những cái sensor như là điều chỉnh cái máy nước nóng ở nhà, điều chỉnh cái hệ thống điều hòa ở nhà, máy lạnh, máy sấy, máy heat, rồi mở xe, đề xe, rồi điều khiển chiếc xe từ điểm A qua điểm B, rồi điều khiển cái con robot, rồi điều khiển những cái technology khác nữa. Cái xe như thế nào, chẳng hạn như Tiến Dũng ở thành phố Rockwall, cái xe Tiến Dũng sửa xong rồi, nhưng mà nó ở thành phố Garland. Dù có điều khiển cái xe đó, mà đặc biệt cái xe đó phải là self-driving car mới được, tức là cái xe đó không người lái. Ví dụ có thể điều khiển qua cái 5G, tức là 5G đó, cái xe đó chạy về nhà, không cần phải là mình có gian một người nào đó đến Garland để lấy xe về. Đó là cái 5G, 5G nó rất là tiện lợi là như vậy, cái thưa vị. Và hiện tại bây giờ có rất nhiều hãng đã bỏ tiền núi vào để mà đầu tư vào cái hệ thống 5G này. Trước đây đầu tiên là AT&T đã tuyên bố là họ sẽ ra cái 5G đầu tiên. Và sau đó Verizon nói là nếu AT&T ra mà tôi không có đó là tôi sẽ thua về cái technology. Và đặc biệt là viễn thông là phải theo. Và họ bắt đầu bung tiền ra làm tiếp. Và Thibault nói rằng nếu Verizon, AT&T có mà tôi không có là tôi để behind. Bung ra luôn, mà ngay cả anh Spring là anh nghèo, anh dở nhất cũng phải bỏ tiền là 4 hãng điện thoại lớn hiện tại bây giờ đang bắt đầu gọi là develop cái 5G. Verizon, AT&T, T-Mobile and Spring. Có rất nhiều lời hứa hẹn như là những cái điện thoại Nokia, Ericsson hay là Huawei đã bắt đầu backbone equipment support 5G rồi. Họ làm điện thoại của họ là có cái hệ thống 5G. Như chúng ta nhớ trước đây có cái TV gọi là chúng ta coi về cái 4000K hay 4K gì đó. Cái 4K đó hiện tại bây giờ chưa có một cái truyền thông nào về TV mà phát 4K đó, và chúng ta có nằm đó thôi, nó gọi là backbone and equipment, nằm sẵn đó thôi, nhưng mà khi nào có mới coi được. Thì cái 5G cũng vậy. Mặc dù hiện tại giờ trên thị trường những cái device mà compatible 5G chưa có, chúng ta mua nào là laptop, điện thoại hay là bất cứ thứ nào mà gọi là liên quan đến technology đó, thì chưa có cái nào nó gọi là compatible với cái device nó compatible với cái 5G hết. Và nhưng mà đến năm 2020 đó thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cái 5G, cái thưa vị, hy vọng là vậy. Và AT&T sẽ là người roll out đầu tiên early this year, họ nói là năm nay họ sẽ có, năm 2018 này, và chúng ta chờ xem. Để quay trở lại về dòng lịch sử, đầu tiên năm 1991 chúng ta có cái 2G, tức là 2G đó, là cái này chúng ta text được, nhưng mà loại text mất tiền nha, một cái text giờ là bao nhiêu tiền đó, là năm 1991, kéo dài đến năm 1998 chúng ta ra được điểm mà Apple ra đời, rồi xài trong một thời gian texting, rồi xài được Internet, mà tốn tiền lắm, chúng ta cũng hạn chế, năm 1998 đó là hạn chế rồi. Chuyển qua năm 2008 là 4G bắt đầu ra đời, chúng ta vừa texting, vừa Internet coi được và vừa coi video luôn, tức là 4G. Và 5G tới đây chúng ta texting, coi Internet, rồi coi cả video mà HD luôn, rồi 3D luôn. Nhưng mà cái quan trọng là smart home, không phải là smartphone nữa. Chúng ta có thể điều khiển tất cả hệ thống trong nhà chúng ta chỉ qua một cái điện thoại, gọi là smart home, thưa vị, và 5G là sẽ làm được điều này. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái sức khỏe của quý vị cũng liên quan đến tiền. Nếu quý vị nào mà những cái có cái bệnh nó gọi là chronic condition, bệnh này gọi là bệnh gì cũng không biết ta, bệnh giống bệnh gì mà không có chữa được, cứ bệnh hoài phải uống thuốc thôi đó, mà chronic cái thưa quý vị. Và mỗi năm như vậy quý vị mà có bệnh đó đó, có những cái bệnh hạn như bệnh tiểu đường, hay là chúng ta bệnh tim, hay là chúng ta bệnh bị béo phì đó, là chúng ta phải chi ra gần như là 90.000 một năm. Theo thống kê từ đây cho đến năm 2012, có khoảng 117 triệu người Mỹ đã nằm trong cái dạng gọi là at least one chronic condition. Tức là chúng ta có một cái bệnh gọi là bệnh nan y, hoặc nan y cũng không có đúng nữa, bệnh mà không chữa được đó. Thì một là tiểu đường, hai là chúng ta bị vừa tiểu đường bị heart disease luôn, hay là tiểu đường là bị thận hay là bị gan vân vân. Thì theo như cái CDC đưa ra thống kê đó, là mỗi năm như vậy người dân Hoa Kỳ phải chi ra là 2.700 tỷ, cái thưa vị, về cái chuyện healthcare không thôi đó, cái healthcare không thôi thưa vị, mà trong đó 86% là những người bệnh như mình nói là chronic, tức là bệnh tiểu đường hay là bệnh cao máu hay là bệnh béo phì vân vân. Và họ thống kê họ đưa ra, họ làm một cái khảo sát những người đàn ông mà 45 tuổi, cái tuổi này nữa là 49 chưa qua 50 lại đến đó, cái tuổi 45 là tuổi bắt đầu ngã bệnh từ từ thưa vị, và những người này đã bị cao máu. Và theo cái thống kê đó là mỗi người tuổi 45 mà bị cao máu là bỏ tiền túi ra mỗi năm là khoảng 2.477 đồng để uống thuốc. Quý vị nên nhớ, khi mà chúng ta uống thuốc, không phải là năm 45 là uống thuốc 5mg là nó giảm luôn, 46 đó lên chút xíu nữa phải lên thuốc là 10mg, là 47 là lên 15mg, tức là cái thuốc chúng ta uống điều chỉnh khi mà cái tuổi càng lên là cái thuốc nó càng lên theo. Vì thế cái tiền túi chúng ta bỏ càng nhiều. Nhưng mà đến cuối cuộc đời chuẩn bị về hưu đó là phải bỏ số tiền túi bỏ ra được cho cái tiền bệnh của mình không thôi là 138.288 đồng. Nhưng không phải là chúng ta bó gối chờ chết hay là chờ bệnh nó lên như vậy. Một cái lời khuyên này là Tiêu Dũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chịu khó exercise 30 phút một ngày. Chúng ta biết là bác sĩ, có nhiều thành phần bác sĩ, có những người bác sĩ nuôi bệnh, cái đó hoàn toàn không có sai, cái thưa vị, ở Việt Nam cũng có, ở đâu cũng vậy nữa. Và cái những người bác sĩ có nằm cái dạng thứ hai là không chuyên môn, tức là chúng ta bệnh đến nhưng mà họ không khám ra bệnh. Có những người bác sĩ chúng ta khám nhiều lần không ra bệnh, giờ đến bác sĩ khác ra bệnh, là cái chuyên môn họ không đủ. Cái thứ ba là những người bác sĩ thiệt là tốt, nằm trong cái dạng là lương y như từ mẫu. Và họ khuyên quý vị đó, nếu quý vị muốn thay đổi cái lối sống quý vị mà tốt hơn đó, thì chúng ta nên thay đổi là đầu tiên phải tập thể dục. Họ nói là tập thể dục chỉ cần 30 phút một ngày, đi bộ, đánh tay, đánh chân, chạy bộ cần biết, từ 2.477 đồng chúng ta có thể trả là 1.286 đồng. Cái lý do ở đây không phải là tiền, các quý vị, không phải quan trọng là tiền giảm, nhưng mà sức khỏe quý vị nó sẽ stable. Tức là quý vị uống thay gì mỗi năm như vậy nó lên 5%, 5mg đi, thì năm nay uống 10, chúng ta tập thể dục đều đặn, năm sau chúng ta chỉ uống 10mg thôi, hay là năm tới nữa uống có thể là xuống nữa, tức là bệnh chúng ta nó sẽ đứng ngay một chỗ hoặc là nó giảm xuống chứ không có tăng lên nữa. Và họ khuyên là chúng ta nếu chịu khó tập thể dục mỗi ngày ít nhất at least 30 minutes a day. Dùng biết cái nhiều người lớn tuổi đó hoặc là cứ bận rộn đó, chúng ta cũng lười tập thể dục. Thấy không? Nên chúng ta cũng khi mà bản tin này cũng đưa ra thì chịu khó đi xung quanh nhà cũng được nữa. Ví dụ thấy có nhiều phụ huynh lớn tuổi đi vào ở như là những cái chợ Sài Gòn hay là những Sài Gòn Mall vân vân, đi con cái chở đi rồi đi đó đi bộ một vòng, đó cũng là một cái gọi là tập thể dục nữa. Thay vì chúng ta đi ra ngoài lạnh lẽo thì vào những cái mall lớn đó đi tập thể dục cũng rất là tốt. Cái thưa quý vị, và cái lý do tại sao buổi sáng ngày hôm nay mà thị trường chứng khoán xuống thê thảm khi mà ba công ty khổng lồ Amazon, JP Morgan, rồi Berkshire Hathaway, tức là ba công ty của ông Warren Buffett, họ tuyên bố rằng họ sẽ giúp cho những nhân viên của họ làm free from những cái ràng buộc từ cái healthcare. Wow, thì cũng thấy cái này cũng hơi hay đó nha. Tức là họ sẽ giúp cho nhân viên của họ sẽ gặp một cái dễ dãi hơn, hay là không biết cách nào đó mà họ có thể làm cho nhân viên của họ không có cần phải trả nặng về vấn đề healthcare. Khi mà tuyên bố này đưa ra đó, Express Scripts đã xuống 11%, Health CVS xuống 7%, United Health xuống 6%. Nói chung là cái system về healthcare xuống thê thảm buổi sáng ngày hôm nay, xuống stock thị trường chứng khoán xuống đến mấy trăm điểm, tức là 260 mấy tỷ Mỹ Kim, xuống thê thảm với quý vị. Và trong tương lai nếu mà ba công ty lớn này thành công đó, thì chắc chắn healthcare không biết rằng còn cái chỗ đứng vững trên thị trường hay không, vì họ sẽ tự cover sức khỏe cho nhân viên của họ. Thì đây là cái điều phải nói rằng nên làm. Vì lý do Dũng nói là tại sao thị trường xuống mà Tiến Dũng lại có thấy không biết tin vui tin buồn. Xuống là những cái system của healthcare xuống thôi, vì có lợi cho những nhân viên sau này, những người làm việc sau này họ có thể trả cái tiền healthcare nhẹ hơn chút. Vì biết rằng cái ràng buộc duy nhất ở nước Mỹ là gì biết không? Chúng ta phải đi làm còng lưng để mà giữ cái benefit. Tức là một người chồng, một người vợ có hai đứa con đó, tiền trong túi có 1 triệu Mỹ Kim cũng không dám nghỉ làm. Lý do tại sao? Nghỉ rồi con bệnh, tiền đâu mà trị. Vì thế luôn luôn phải đi làm. Tuyết lên 3-4 inch, 4-5 inch một feet cũng phải đi làm. Cái lý do vì không đi làm bảo hiểm cho con không có được. Đó là cái ràng buộc mà ba cái công ty này, thấy Dũng thấy họ nói thì rất là hay và Dũng cũng thấy vui. Mặc dầu thì được khoán xuống lỗ đó mà cũng vui thôi. Amazon, JP Morgan và Berkshire Hathaway. Trở lại anh Hoàng Tính.
Chính xác luôn. Bạn nói rất là nhiều điều chính xác lắm. Ở trong những cái bản ngược lại những bản tin trước đó thì 3G năm kia, 4G năm ngoái, cuối năm nay 5G, không biết là năm sau năm nữa, không biết tới mấy G nữa trong cái cuộc đời của mình hả Tiến Dũng ha. Là cái điều thứ nhất. Rồi tôi cái điều thứ hai nữa, cái mục cuối cùng thì Hoàng Tính đồng ý với bạn 100%. Cái thể dục nó tốt cho mình lắm thưa quý vị. Khuyên những cái lời khuyên của Tiến Dũng cũng là một cái lời khuyên của Hoàng Tính luôn. Bác sĩ thì cũng ra có rất là nhiều những cái dạng bác sĩ. Nhưng mà tốt hơn hết, quý vị nên đi bác sĩ. Mình xin lặp lại, hãy tìm cho mình một người bác sĩ tốt để mà chúng ta phục vụ, để họ phục vụ cho cái sức khỏe của chúng ta. Chứ đừng đi những cái ông bác sĩ mà sẽ, mình không có nói qua đũa cả đám, nhưng mà mình đi đến một cái nơi mà mình phải mang, lấy một cái credit xấu cho mình, cái đó là một cái điều không có tốt. Tại vì cái cách phục vụ của họ, họ không tốt cho cái người bệnh nhân, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa, ngoài cái vấn đề bác sĩ thì trong cộng đồng Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những thầy lang phải gọi đúng là lang băm luôn nữa. Lang băm là sao? Họ không có bằng cấp gì trơn á, đăng báo nhiều lắm thưa quý vị cần cẩn thận đó, tiền mất tật mang nhé. Thà rằng chúng ta đến những cái nơi được quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, nhà thuốc Đông Y, Mẫu Phước Đường, hay hoặc là những nơi mà có rõ bản hiệu, tên nhãn đàng hoàng nhé. Chứ Tính thấy có rất là nhiều lắm, nhưng mà Tính không có tin tưởng những cái người mà họ nói là thầy nọ thầy kia, mà mình lại không biết là họ từ đâu mà họ ra cái thầy đó, thì rất là nguy hiểm nha thưa quý vị.
Anh Hoàng Tính, Hoàng Tính dùng cho hỏi cái là anh nói thầy gì đó, những người đó mà họ có cái license, có cái...
Không
cái,
có license.
Không có license hả? Vậy thì chết chắc rồi.
Dạ, nhưng mà...
Vậy mà không, những người đó...
Có rất là nhiều lắm.
Thật sự ra quý vị không có license, không có một cái stable rõ ràng đó. Cái stable nó đưa ra một cái bằng cho vị đấy, gọi là cái hành nghề đó.
Vâng.
Mà lỡ có người đó bị một cái gì đó, chúng ta ở tù có thể là không có biết ngày ra cái thưa vị. Nên cẩn thận nha. Tức là chúng ta biết, anh Hoàng Tính biết cái gì cũng vậy. Cái gì cũng vậy, không cần biết, nhưng mà đụng đến cái healthcare rồi đó. Nó dài tập lắm, chẳng hạn như nail đi. Vì không có cái bằng nail mà chúng ta lỡ cắt cái bóng chân của họ mà chảy máu mà nhiễm trùng đó. Cũng mệt nữa, rất là mệt. Vì thế chúng ta cẩn thận, quý vị nào mà đã đang hành nghề, mặc dù quý vị tay nghề cao đó, chữa bệnh hết đó, nhưng mà quý vị nên nhớ, ở Mỹ họ không có bay trên những gì chúng ta kinh nghiệm, nhưng mà họ bay những gì chúng ta hợp lệ hay không. Chứ vì kinh nghiệm rất nhiều nhưng mà không có giấy tờ hợp lệ đó để mà hành nghề đó, chúng ta cũng dễ dàng bị gặp trong sự rắc rối lắm. Vì phải cẩn thận như tôi, vì mà rắc rối về cái healthcare rồi đó thì chúng ta nhớ là phạt tiền chết luôn mà bóc lịch không biết ngày ra đó, quý vị cẩn thận.
Vâng, đúng vậy, đó là những cái điều mà anh em tôi muốn chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị hiểu được những cái lời của anh em của chúng tôi nói. Nếu mà quý vị là những cái người mà hành nghề, hoặc là quý vị là những cái vị thính giả mà đang nghe theo dõi chúng tôi, để mà có được cho mình những cái kiến thức tốt đẹp hơn nha. Cảm ơn quý vị theo dõi và mời bạn gửi lời chào nha.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tuấn Dũng, cảm ơn quý vị.